Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta theo hàng tháng ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4. Thì hôm nay duyên sự cho nên sư mới đến vào ngày hôm nay, vào chiều hôm nay thay vì vào chiều hôm qua. Thì hôm qua sẽ mắc đi họp ở trên Trung ương, chiều tối mới về. Cho nên chiều nay chúng ta gặp nhau trong giờ phút này để sinh hoạt về giáo lý học tu. Thì hôm nay sư sẽ một cái phương pháp để thực hành tu tập để tương lai chúng ta được vãng sanh cực lạc quốc. Thì hôm nay cái phương cách mà sư hướng dẫn Phật tử chúng ta là để cho những người Phật tử mình có bận rộn á, mình có thể cố gắng và nỗ lực, và mình sẽ cố gắng từ chỗ đó mình sẽ thành công. Và như vậy thì Phật tử cũng biết rằng cái người tu tịnh độ của chúng ta là chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn nơi lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật đã hướng dẫn và mình đó. Nhờ cái niềm tin đó mà chúng ta mới hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, để chúng ta thiết tha và thành tâm niệm Phật, để cuối đời chúng ta được thành tựu vãng sanh. Vì trong cái vấn đề tu học của người tu niệm Phật chúng ta đó, có trường hợp người có phước duyên lớn đó Phật tử, tức là chúng ta sanh ra đời chúng ta đã biết là biết đạo sớm, ví dụ còn trẻ mà lại biết đạo rồi, tức là mình có phước duyên đi vô chùa sớm nhờ cha mẹ đã là Phật tử, cho nên mình vào chùa để mình được lễ Phật rồi nghe kinh nó quen đi, rồi mình được cái duyên được học Phật pháp sớm, cho nên mình thâm nhập về đạo đức sớm hơn. Như vậy cho nên cái trí Phật pháp á, mình hiểu nó rộng hơn, và cái thời gian mình tu cho đến ngày mình về thế giới cực lạc á, mình tu nó nhiều hơn, phải không? Nhiều hơn, tu cái đời dài lắm, tới mấy chục năm lần đó. Rồi mình lại làm cái công quả với Tam Bảo, rồi xây dựng một cái công đức phước lành đối với Tam Bảo là nó nhiều hơn. Và mình làm phước giúp đỡ những người ở thế gian, chúng sinh lại cũng nhiều hơn, tại vì cái thời gian nó dài cả cuộc đời của chúng ta. Đó là những người có cái phước duyên lớn. Tại sao vậy? Tại vì người này trước kia họ đã gieo duyên và Tam Bảo ở quá khứ rồi, cho nên kiếp này sanh ra để tiếp tục cái lộ trình tu học tiếp, cho nên cái duyên như vậy, cho nên cái quả kiếp này sanh ra cái sớm gặp Phật pháp sớm, để được nghe Phật pháp rồi tin rồi bắt đầu là tu liền, tu từ từ theo thời gian. Đó, như vậy là người này có cái duyên phước lớn hơn. Có người sanh ra kiếp này á, rồi tới lớn tuổi lập gia đình rồi đó, rồi có khổ sở rồi đó, rồi mới có duyên đi chùa. Hay không? Đa số bây giờ là vậy. Có gia đình rồi chúng ta bận rộn công chuyện làm ăn hay là bươn chải đó đây, rồi cái thành công cũng có thất bại, rồi chúng ta được nghe Phật pháp, cái giác ngộ cái tâm của chúng ta, từ đó chúng ta hiểu được cái đạo đức là cái được con đường sống tương lai cho chúng ta. mở con đường ra tương lai chúng ta sẽ được giải thoát và không bị luân hồi đau khổ nữa. Cho nên thời gian qua mình đã lầm lũi trên đường đời vì cuộc sống, cho đó là chúng ta đã tạo nhiều những cái nhân không đẹp. Mình biết nhân biết quả rồi mình sợ, giờ mà phát tâm vô chùa quy y để bắt đầu là mình là tập tu theo giáo pháp Phật, đó là chúng ta tu ở đoạn đời phần sau, phải không ạ? Tự có người thì cả cuộc đời luôn, từ nhỏ chí lớn, rồi đến lớn rồi tranh danh đoạt lợi, rồi gia đình bận biệu, rồi sanh con có cháu, rồi chắc rồi chích này đủ thứ hết đó, rồi già rồi á chúng ta mới có duyên mà rảnh rỗi mình mới được đi chùa, được đi chùa để chúng ta tu ở cuối đời chừng 5-10 năm chúng ta là hết thở rồi. Phải không? Là những người này thì thời gian tu ít hơn. Ở đây có số Phật tử già chúng ta cũng là như vậy đó, ít hơn. Nhưng mà còn đỡ hơn là những người là gần chết rồi đó, mới giác ngộ mà tu, phải không Tư? Nó như vậy. Mà đỡ hơn nữa đó, gần chết mà giác ngộ mà tu sớm còn đỡ hơn. Gần hấp hối mà chưa chịu tu nó mới khổ, phải không? Nó như vậy. Mà còn đỡ hơn là người mà gần hấp hối rồi á, mà chưa giác ngộ, nhưng mà rồi giờ chót lại được giác ngộ. Vậy là còn kịp không? Kịp không? Kịp, kịp chứ. Giờ chót mà còn niệm Phật được là kịp đó. Sợ giờ chót mà không niệm Phật là đi luôn á. Phải không? Vẫn còn kịp, hiểu không? Vẫn còn kịp. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà nó rộng ra đó, thì mình vẫn còn kịp để niệm Phật. Nhưng mà rất là khó khăn, phải không? Rất là khó khăn, mà chuyện đơn giản đâu. Rồi cái những cái công đức mình tạo tác, mình tu hành đó, thì mình rất ít ỏi. Tại vì suốt đời mình không có làm phước gì hết, suốt đời mình không có tu tạo công đức gì với Tam Bảo cả, suốt đời không có nỗ lực tu gì cả hết, rồi đến cuối đời mình mới tu. Như vậy thì cái sự thành tựu chúng ta hơi khó lắm đó, phải không Tự? Rất là khó, nhưng có thể thành công. Nó như vậy đó, đó là tùy theo cái phước duyên của mỗi người, cái nhân duyên ở cuối đời chúng ta ra sao. Nó như vậy. Vậy thì chúng ta thấy có người sinh ra đời hiểu đạo liền và tu suốt đời, có người sinh ra đời lớn lên thời gian mới biết đạo, có người gần cuối đời mới biết đạo để tu, và có người gần chết á mới giác ngộ, hối hận ăn năn và quay đầu hướng thiện mà tu tập để giờ chót. Nó như vậy. Như vậy thì đó là nhân, nhân duyên, mà cũng là quả của mỗi người được hưởng trong kiếp sống của con người. Còn đỡ hơn là con người sống cõi đời này, sinh ra lớn lên rồi tranh giành đoạt lợi, sau khi học thành tài rồi thì bây giờ bước vào cái cuộc mà vật lộn với cuộc đời. Trí thức thì vật thì kiểu trí thức, phải không Tử? Sức mạnh thì vật thì kiểu sức mạnh, phải không? Khôn ngoan tính toán, tranh giành đoạt lợi hơn thua với nhau để mà giành cái vật chất cuộc đời, quyền lực cuộc đời để được hưởng. Vậy thì cả cuộc đời họ đi là bỏ phế hết trơn vì cái sự là tham lam rồi tạo nghiệp đó. Rồi đến cuối đời rồi á, nhiều khi có nhân duyên họ bừng sáng tâm lên, họ phát tâm họ tu, cũng có vậy. Có người thì buông trâu cả cuộc đời, đến khi chết luôn mà vẫn chưa hối hận ăn năn, rồi gần chết thì rất khổ. Nhưng bây giờ thì cũng không ai trợ duyên cho mình cả hết, vậy thì nghiệp hiện ra theo đó mà đi. Có thấy không? Có như vậy, có người là như vậy. Chứ không phải nói rằng sống lên xe xuống ngựa, ở nhà cao cửa rộng hang, niệm ấm chăn êm, sung sướng hạnh phúc mà chết rồi yên đâu Phật tử. Vậy mà chết rất là khổ đó. Tại vì không có phước ở cuối đời. Tại vì suốt đời không gieo phước, không gieo công đức gì cả, cho nên cuối đời rất khổ. Nó như vậy. Tại vì giàu, có quyền lực, có điều kiện hưởng phước mà không có biết chuẩn bị lo tu tập, cho nên cuối đời nghiệp nó hiện ra, rồi nó dẫn chúng ta đi vào luân hồi và đau khổ. Nó như vậy. Cho nên người tu chúng ta là Phật tử, nhất là người tu niệm Phật á, mình rất sợ lâm chung mình bị thất nghiệm lắm. Phật tử sợ không? Sợ không? Rất sợ, phải không? Mình sợ lâm chung mình không niệm Phật được đó, mà rất sợ đó. Nó như vậy. Cho nên mình phải làm sao để lâm chung mình nhớ niệm Phật được. Đây là điều kiện rất là quan trọng, Phật tử. Mà muốn lâm chung mà nhớ niệm Phật được á, thì đòi hỏi Phật tử làm sao? Hằng ngày phải thường nhớ niệm Phật đó, mà phải đấu tranh từng giờ, từng khắc, từng giây, từng cái tâm niệm chúng ta đừng quên câu niệm Phật. Nhờ đấu tranh như vậy chứ mình thắng được cái tâm của mình, nên mình mới thường niệm Phật được. Đó, như vậy. Mà thường niệm Phật được cộng với vấn đề là nhớ về cõi Phật thiết tha nữa, do đó mà cái nghiệp nó thuần thục rồi, mà lâm chung chúng ta mới thắng được cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ở cuộc đời thế gian là nghiệp tội lỗi. nó không hiện khởi, nó không có thể là trì kéo chúng ta đi vào luân hồi khổ, và nó không dằn vặt cái tâm lý chúng ta cái giờ phút cuối đời, mà chúng ta được thảnh thơi nhẹ nhàng niệm Phật, và chúng ta vui vẻ nhìn thấy Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về bên kia thế giới Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nghĩa là lúc đó hoa sen hiện ra rồi, và tưởng mừng không? Mừng, Phật hiện ra tiếp dẫn về cực lạc, mừng vui quá, nở nụ cười ra đi rất là thoải mái. Đi đâu mà tử vui mà đi thấy tâm an không? An phải không? Đi đâu mà đứng kia đi mà nhăn mặt nhíu mày mà lo hồi hộp mà là buồn không? Rất là buồn phải không? Nói như vậy. Thì ra Phật tử vô chùa mà tu ngày hôm nay đó, Phật tử mà cảm thấy thoải mái trước khi ra khỏi nhà đó, vô đi tu thấy an không? An, không có lo gì cả. Mà ra khỏi nhà là còn lo ngoái lại mà suy nghĩ hoài đó, vô đi tu chắc là hơi hồi hộp à, hơi là cái tâm không an, lo lắng cái đề nhà cửa đó sau đó. Vậy thì phải sắp xếp xong rồi á, và vô chùa mới thoải mái. Đó, trên bước đường đi cũng thoải mái, bây giờ chùa tu suốt ngày cũng thoải mái. À, người đi tu chúng ta cũng như vậy đó. Cho nên để mà chuẩn bị tương lai ngồi tò sen được thoải mái nhẹ nhàng thì cả lộ trình cả cuộc đời mình cũng vui vẻ mà tu, không có lo gì hết, phải không bà tử? Và trước khi phát tâm tu á, mình cũng thấy rõ biết rõ rồi, cho mình xả niệm tham muốn cuộc đời mà lo mình tu rất là thoải mái. Cho nên bây giờ mà không muốn tham hơn thua với ai cả, mình không muốn tranh đấu hơn thua ai cả, thì mình chỉ biết lo tranh đấu với chính mình để tu mà thôi. Cho nên mà giữ được tâm niệm như vậy và phát khởi liên tục như vậy, cho nên mình rất là vui để niệm Phật, sống để niệm Phật, và cuối đời chúng ta lại là vui mà xả bỏ và nhất tâm niệm Phật ra đi. Đó là cái kết quả cuối đời của người tu niệm Phật của chúng ta. Mình người tu niệm Phật nó khác hơn những người tu thiền khác. Người tu thiền là để tâm trống rỗng hoặc đề mục nào đó để họ từ từ để họ ngộ tánh minh tâm. Còn chúng ta người tu niệm Phật thì lúc nào cũng phải nhớ Phật hết, chứ không có để tâm trống rỗng nha. Tôi tự nhớ nha, người tu tịnh độ để tâm trống là chết đó, thấy không? Tâm trống là không có ai chống hết trơn. Phải không? Nói như vậy, người tu niệm Phật là muốn về với Phật, mà cái tâm không nhớ Phật, trong tâm mình không có Phật thì lâm chung không êm đó nha. Nói như vậy là phải có Phật. Bây giờ mình phải có Phật đó, có Phật ngự trong lòng của chúng ta, có nghĩa là trong tâm của chúng ta, để cuối đời mình mới được thành tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật, và giao cảm với chư Phật, và giao cảm Phật A Di Đà, giao cảm với thánh chúng hải hội Bồ Tát ở Liên Trì, và các ngài là thân lâm để mà lai nghinh chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là phải hàng ngày, hàng đêm, giờ, khắc, giây, trong mỗi sinh động có tâm niệm đều nhớ Phật A Di Đà. Phật tử làm được không? Được không? Yếu xìu người ta. Yếu xìu. Được. Mà chắc chắn là hơi yếu là phải rồi đó. Tại vì có ai mà liên tục nhớ hoài được đâu, phải không bà tử? Có nhiều khi ngày 24 tiếng đồng hồ mình nhớ được có 10 tiếng à, còn mấy còn 14 tiếng kia lo làm ăn rồi lo tiếp xúc rồi lo ngủ ha, hay quên rồi, phải không? Mà chỉ có 10 tiếng là cũng ngon lắm rồi đó. 10 tiếng đồng hồ mình niệm liên tục qua chuyện dễ đâu bà tử, phải không? Vậy là cũng giỏi lắm rồi đó. Cho nên có khoảnh khắc mà chúng ta lại là không niệm Phật được. Lý do tại vì mình bận công ăn việc làm, tại vì mình là cư sĩ tại gia mà đâu có rảnh rỗi hoàn toàn như các sư các thầy ở chùa đâu, phải không? Cho nên chúng ta bận rộn thì chi phối. Chính từ chỗ này cho nên cái pháp tu niệm Phật của Phật dạy chúng ta, cái điều căn bản Phật muốn nói chúng ta phải làm sao là trì danh niệm Phật, là giữ danh hiệu Phật hoài không có quên. Trì là giữ, giữ hoài không được quên, gọi là trì. À, còn nếu bà tử có lúc trì lúc không thì chưa gọi là trì. À, phải trì là liên tục, đi đứng nằm ngồi không quên chánh niệm. Vậy thì đi đứng nằm ngồi đều nằm trong tỉnh giác hết. Như vậy nó mới kết quả lớn và thành công sớm, và bảo đảm an toàn, chúng ta an vui trong hiện tại và tự tại khi ra đi. Nhưng mà phàm nào có người thế gian mà còn ăn, còn mặc, còn ở, còn bị bệnh, phải không? Còn lo lắng những người xung quanh, ảnh hưởng đến cái cộng nghiệp chung của gia đình chúng ta, thậm chí đến cộng nghiệp của xã hội, làng xóm, quê hương nữa, chúng ta phải bị chi phối hết. Cho nên nhiều khi chúng ta phải đi làm việc xã hội nè, phải lo việc giúp gia nè, rồi giúp ích cho gia đình, bà con, lối xóm nè, rồi chúng ta đi tạo những cái việc phước lành cho chính mình nữa. Mình đâu có rảnh đâu mà ngồi lần chuỗi hoài đâu, đâu có rảnh mà ngồi nhấp nhíp tâm mà nhớ Phật hoài được đâu, phải không? Bị chi phối nhiều lắm. Tới như vậy, có lúc mình đưa làm mình niệm Phật được, nhưng có lúc lại quên. Chính từ chỗ này cho nên có các pháp để mà cho chúng ta mà để cho những người mà ít có thời gian rảnh rỗi nhiều để thuần tu trong cái pháp tu niệm Phật đó. Đức Phật sau này mới dạy chúng ta phương cách là gì Phật tử? Là thập niệm trì danh, Phật tử nhớ không? Thập niệm trì danh tức là 10 niệm thành công, Phật tử. 10 niệm thành công. Thì trước khi xin nói đó, 10 niệm thành công này để nhắc nhở Phật tử chúng ta, đồng thời để mình ghi vào trong cái đĩa hình ở đây để làm kỷ niệm đó. Rồi sau này người nào có duyên đó, được nghe họ phát tâm, họ tu dễ dàng hơn. Thì chúng ta cũng biết rằng á, người tu niệm Phật của chúng ta là phải thường đi đôi vấn đề niệm Phật của chúng ta, đó là bằng niềm tin, bằng sự phát nguyện. Niềm tin là vấn đề khởi đầu để lập cho nền tảng vững chắc trên cái căn bản về sự hiểu biết của chúng ta. Đó như vậy là không thay đổi suốt cuộc đời, là tin lời Phật dạy, rồi tin là lời Phật nguyện độ sinh, rồi tin mình niệm Phật quyết định giảng sanh. Đây là vấn đề rất là căn bản. Tin nhân, tin quả đâu đó rõ ràng. Tại vì ở đời thế gian, gieo nhân nào thì hưởng quả đó. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, phải không? Đó như vậy, không bao giờ mà gieo xuống lòng đất mà hột ớt mà lên cái trái chanh bao giờ đâu. Hay lên trái cam, mà trái quýt, trái xoài, phải không tử? Đó, mà gieo hột xoài không bao giờ nó ngược lại trở trổ trái ớt đâu. Phải không? Đó như vậy. Thì cũng như vậy, Phật tử gieo có nhân thiện lành thì Phật tử hưởng phước báo thiện mà thôi. Chứ không bao giờ gieo nhân thiện lành mà được giảng sinh cực lạc bao giờ đâu, phải không? Phật tử đi cúng dường làm phước thì Phật tử được hưởng phước theo cái sự cúng dường làm phước đó, mà phước báo lớn hay nhỏ nó nhân lên. Chứ không phải bao giờ mà chúng ta làm phước cúng dường mà về cực lạc được đâu, phải không? Nói như vậy, Phật tử tụng kinh thì Phật tử được phước trí, chứ tụng kinh mà giảng sanh chuyện đó chắc không có quá, phải không Phật tử? Thì có niệm Phật đâu, thấy không? Nói như vậy, Phật tử tu thiền suốt ngày, Phật tử giảng sanh được không? Sao được, đâu có cần cực lạc đâu mà về, phải không? Nói như vậy, Phật tử tụng chú suốt ngày, Phật tử giảng sanh được không? Làm gì được? Tối ngày cái tụng chú Nam Mô chú này, Nam Mô chú kia, Nam Mô chú nọ không? Cái Nam Mô A Di Đà Phật đâu mà về bến, phải không? Vậy thì tất cả đều không được về cực lạc. Muốn về cực lạc phải làm sao? Phải Nam Mô A Di Đà Đà Phật, phải không? Đó như vậy. Thí dụ Phật tử cũng Nam Mô khởi đầu, Nam mô Tát Đa Tha Tu Già Đa Gia Ra Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà To Tát Đa Tha Phật Đà Cu Thi Sát Ni Sam. Biết là tụng gì không? Chú Lăng Nghiêm, phải không Phật tử? Phật tử không có Nam mô Tát Đa Tha. Nam mô gì? Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Rồi cái Thiên Thủ Thiên Nhắn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Mi Nam mô Quát Ra Đắc Đa gì đó. Phật tử có Nam mô Đà Phật không? Không, phải không? Vậy thì Nam mô chú này, Nam mô chú kia, chú Phật có, chú Bồ Tát có, chú Thần có, nhưng mà chú Phật A Di Đà thì không có. Phải không? Vậy thì không có Nam mô A Di Đà Phật thì Lâm Chung vẫn sanh được không? Khó à nha. Đó, thì là do đó rồi á, Đức Phật Thích Ca mới nói rằng để được về Tây Phương Cực Lạc, giải thoát ngay kiếp này là tất cả chúng sinh phải nghe lời ta dạy, thiết tha niệm Phật A-di-đà, là trì danh niệm Phật là dễ nhất trong các pháp tu tịnh độ. Pháp tu tịnh độ có 4 cách tu. Thứ nhất là quán tượng, thứ hai là quán tưởng, phải không? Quán tượng Phật niệm Phật đó, rồi quán tưởng Phật mà niệm Phật. Rồi thứ hai là, thứ ba là gì? Là trì danh niệm Phật. Thứ tư là thật tướng niệm, niệm Phật. Thì ba cách kia đó thì nó khó hơn, nhưng mà cách dễ nhất á, để cho chúng ta dễ ứng dụng nhất, đó là trì danh niệm Phật, là giữ cái danh hiệu Phật. Trì là giữ, là giữ cái danh hiệu của Phật A-di-đà. Nghĩa là gì? Nam-mô A-di-đà Phật. Vậy thì Nam-mô Đà Phật trong đó có hai cái từ đầu là Nam-mô. Hai từ này rất quan trọng như Phật tử. Phật tử thấy và tử niệm bất cứ một vị thần thánh nào, Phật tử cũng khởi đầu bằng câu Nam-mô, phải không? Chư thiên của Nam Mô, chư thần cũng Nam Mô, chư thanh văn cũng Nam Mô, chư duyên giác cũng Nam Mô, mà chư Bồ Tát cũng Nam Mô, mà chư Phật cũng Nam Mô, phải không? Vậy thì niệm A Di Đà Phật mình có Nam Mô không? Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Nam Mô là con xin đem hết lòng, hết tâm, nghĩa là thành tâm quy mạng đảnh lễ hướng về. Vậy thì con đem hết lòng, thành tâm quy mạng đảnh lễ hướng về ai? Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Vậy thì con xin đem hết cái thân, cái tâm, cái lòng của con xin là hướng về đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Còn nếu Phật tử mà bỏ hai chữ đầu Nam Mô, Phật tử niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là Phật tử mất cái hai cái chữ đầu ha, là cái lòng thành tâm quy mãn đảnh lễ hướng về của chúng ta trong mẫu niệm. Phật tử thấy không? À, nó mất rồi. Thôi như vậy là thiếu cái đoạn đầu rất là quan trọng. Cho nên thường thường nó lục tự Di Đà, chứ không ai nói tứ tự Di Đà bao giờ cả, phải không? À, lục tự hồng danh, chứ không nói là tứ tự hồng danh đâu. Nhưng mà sau này chúng ta tu cái cách ngắn gọn đơn giản đó mà, tu kiểu khoa học mà kiểu máy vi tính đó, nãy chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho nó nhiều, cho nó mau. Phải không tự? À, nhưng mà Phật đâu biểu mình cần mà nhiều đâu, đâu phần mà nhiều cái câu đâu, phải không? Mà chúng ta niệm tắt, niệm ngang, niệm gọn chi, và tỉ niệm đâu có rõ ràng, thành tâm và thiết tha trong mỗi niệm, phải không? Mỗi một câu đều phải thành tâm thiết tha trong mỗi niệm, cho nên phải niệm là cho nó đều đặn, cho nó nhẹ nhàng và cho nó thiết tha. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật từ xưa đến nay. Thôi thì nói cho vui vẻ thôi, chứ ai niệm sao niệm, miễn thành tâm được rồi. Ý sư muốn nói rằng cái danh hiệu đầu là Nam Mô rất là quan trọng đối với mỗi cái câu danh hiệu mình niệm để mình tu. Cho nên mỗi câu niệm Phật, Phật dạy rằng phải đầy đủ tính nguyện hạnh trong mỗi danh hiệu Phật. Cho nên là lục tự Di Đà là chúng ta phải niệm đủ 6 chữ, là cái tâm thành tâm hơn, thành tâm hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn. Còn nếu mà 4 chữ á, thì nó thiếu, và tới đây nó thiếu. Nói như vậy đó, cho nên chúng ta là nên niệm 6 chữ nó hay hơn. Ở đây mình tu đạo tràng chùa Tân Long phải không? Thượng tọa tụ trì niệm mấy chữ? 6 chữ. Có ai đây xẹt ngang tu 4 chữ không? Có không? Có liệt trạch đi chỗ khác tu rồi, vô đây không hợp rồi đó, phải không hòa tử? Tại đây thượng tọa tên Nam Mô A Di Đà Phật, người kia cái A Di Đà Phật, ta Nam Mô cái mình Di Đà Phật, ta Phật cái mình Nam Mô. Phải không hòa tử? Có so le ra rồi, ta 4 chữ mình 6 chữ, người ta chưa xong câu mà đã dứt điểm rồi, người ta chưa vô câu kế mình đã xẹt chứng giữa rồi, vậy thì nó lộn xà ngầu hết trơn à. Thì ra thôi, những người mà tu 4 chữ làm ơn đi kiếm đạo tràng 4 chữ rồi tu, đi vô đạo tràng 6 chữ là sốc liền, phải không tử? Sốc liền, nó như vậy đó. Thành ra do đó rồi thì chúng ta là phải niệm cho nó quen, đã như vậy. Và khi quen vậy rồi thì giữ, và giữ suốt đời của chúng ta, nó như vậy. Cho nên mỗi một danh hiệu Phật khởi đầu chúng ta muốn niệm hay muốn thành tâm đảnh lễ đều bằng Nam Nam Mô. À, chi tam đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, phải không? À, Nam Mô Cực Lạc, phải không tử? Có khi nào chi tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới đệ tử đại viên Phật có không? Không bao giờ phải có chữ Nam Mô, lúc nào có chữ Nam Mô đó. Thế giờ nó dài lê thê cũng có chữ Nam Mô đó nữa, bây giờ nó ngắn có 6 chữ mà bỏ đành đoạn uổng quá, phải không? À, thì đâu thôi, không nên. Cho nên sư khuyên Phật tử chúng ta đó là phải niệm đủ 6 chữ, lục tự Di Đà 6 chữ đó, như vậy. Đó là chúng ta quen từ xưa nay, từ cổ chí kim, từ bên là Ấn Độ đến Trung Hoa và truyền sang Việt Nam lâu đời rồi đều dùng là 6 chữ. Còn 4 chữ là mới sau này có mấy năm nay thôi, là quen cái dùng 6 chữ là mới thôi Phật tử. Thì xin nói Phật tử hiểu rồi đó, mình bắt trước mình niệm 4 chữ, chứ thật sự đúng ra là có 6 chữ mới đủ, là như vậy. Cho nên khi thành tâm niệm như vậy đó, ha, trong đó mình có là gì? Là quyết kiếp này con xin hướng về xứ Phật A Di A Di Đà, quyết kiếp này con trở về với Phật A Di A Di Đà, quyết kiếp này con cả cuộc đời này con hy sinh để tu tập và hành trì Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Đó, nên Nam Mô là con thành tâm quy mãn đảnh lễ hướng về A Di Đà Phật, phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này Thích Ca Mâu Ni mới dạy chúng ta phải đem hết tâm thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là trì danh niệm Phật. Trì là giữ. Vậy thì giữ như thế nào? Giữ khi ngồi, và tự ngồi kiết già bán già, ngồi xếp bằng hay là ngồi ghế thẳng lưng, và tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật và giữ thời gian đó suốt 1-2 tiếng đồng hồ. Rồi vậy là trì xong rồi, phải không? Phải không? Có phải là khi ngồi không? Phải không? Phải không? Sao nói kìa? À, không dám nói phải không? Sợ lọt lưới đó rồi, phải không? Không, không phải chỉ lúc ngồi không đâu. Mà lúc nào đó Phật tử? Lúc nằm, cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đứng cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc mà lăn xăng lộn xộn, lúc gì? Lúc làm việc cũng vậy, cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc thảnh thơi nhẹ nhàng thoải mái, cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc mà khỏe nhất, thảnh thơi nhất là lúc ngủ, phải là sao đây? Cũng Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Vậy thì trong tứ hoài nghi, đi đứng nằm ngồi 24/24 chúng ta đều phải niệm Phật A Di A Di Đà. Nhưng cái đó là ta người tuyển nó quá quen rồi, thì 24/24 đều niệm Phật hết. Còn Phật tử mới tập tu á thì sao Phật tử? Chỉ có 12/24, phải không? Hoặc là 16/24, phải không? Hay là 18/24? Tại vì từ chiều á tới sáng á là chúng ta ngủ quá ngon. Tại vì ban ngày mà lao động quá nhiều, nên tối mình ngủ quá ngon. Cho trong giấc ngủ quá ngon đó, mình chỉ là nghe hơi thở mình mà ngáy khò khò mà thôi. Nhưng khi không nghe nữa, phải không Phật tử? Và mình cảm thấy mình ngủ rất là ngon vậy thôi. Đó, người ta chỉ nghe mà khò khò khò, chứ không nghe mà niệm Phật gì hết. Mà chính mình không nghe mình thầm thầm niệm Phật nữa, đó là tại vì mình ngủ ngon quá. Đó như vậy. Bây giờ người tu niệm Phật chúng ta, lúc bình thường làm việc, khi mà ý thức còn hoạt động, tay chân còn cử động, trong sinh động hàng ngày, chúng ta vẫn kềm tâm niệm Phật, đừng cho quên. Tại vì quên thì sao Phật tử? Quên là mình phải chi phối phóng tâm theo ngoại cảnh, ngoại duyên. Thấy không? Đó. Phóng tâm là gì? Là tâm mình không giữ được câu niệm Phật, mà phóng theo cái cảnh xung quanh, cái âm thanh xung quanh, những cái điều kiện xung quanh, mà chúng ta bị cuốn lôi theo những cái điều kiện đó, chứ mình quên niệm Phật đi. Mà niệm theo cái âm thanh mình đang nghe, niệm theo cái cảnh xung quanh mình đang thấy, tức là mình quên niệm Phật đi. Có không? Có. Phải không Phật tử? Phật tử đang làm ruộng rẫy ngoài đồng, bỗng nhiên có ai đem cái máy radio theo, hay là máy thâu băng theo, rồi bắt lên ca giọng cổ, ca nhạc vậy đó. Mình nghe trời ơi đang mệt mỏi, mình cũng đang niệm Phật chứ, mà nghe người ta ca, chứ Phật tử lắng nghe ca không? Lắng nghe liền. Phải không Phật tử? Ê, nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa lắng tiếng công phu. Ta mới tới đây thôi, Phật tử làm sao? Phật tử đầu ca theo liền. Tính nữ ơi, nguyên do nào người dội đi tu, quên quen kinh kệ mà quên mùi khổ hạnh gì đó. Phải không Phật tử? À, mà nó thuộc mà, Phật tử theo luôn, theo luôn như vậy. Phải không đó, như vậy. Phật tử vô vòng cổ luôn, phải không như vậy. Tinh nữ ơi, đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in gió trên đôi má vàng phong trần. Rồi cái đi ngót thời sáu câu luôn à. Phải Phật tử? Vậy là trong Phật tử mà thời gian đi ngót sáu câu vậy, Phật tử có niệm Phật không? Hết rồi, đâu có niệm Phật đâu. Vậy là Phật tử bị gì? À, bị ta lôi cuốn theo. Phải, bị lôi cuốn theo rồi. Nãy giờ Phật tử ngồi đi nghe sư ca, tôi có ca theo không? Ca theo luôn. Thấy chưa? Bị lôi cuốn theo rồi. Đó, vậy là cái sức mà nói chuyện của sư và sư cách như ca như vậy, Phật tử nghe hấp dẫn quá, Phật tử bị lôi theo luôn. Phật tử quên niệm Phật, phải không? Đó là chúng ta bị gì? Bị âm thanh bên ngoài nó cuốn lôi chúng ta. Nhưng âm thanh nó còn đỡ. Âm thanh bên ngoài mà nó chướng duyên đó, ra nó nặng, nó nhẹ, nó móc, nó méo, nó xiên, nó xỏ mà nghe được đó. Rồi Phật tử sao Phật tử? Ngừng lại liền, không bằng cỏ, không làm rẫy, không làm gì hết, nghe nó nói cái gì nè. Vậy lúc đó có niệm Phật không? À không rồi. Mà nói xúc phạm thì sao? Trời ơi, mụ tổ cha mày nha, tao lo tao vừa niệm Phật thôi, vừa làm ăn, mắc mớ gì mày chửi nói xấu nói xuyên tao. À thôi, tao niệm Phật rồi tao nhận mà đó nha, mày nói nữa mà tới số cho tao à. Rồi Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật. Mà nghe nó nói tới nữa là sao Phật tử? Rồi bắt đầu làm sao Phật tử? Săn quần săn áo lên, rồi bắt đầu đấu chiến liền, phải không? Đó, cho mày bỏ cái thói móc meo xiên xỏ nghe. Là vậy thì có tu không? Không rồi. Vậy thì bị cảnh chướng duyên nó chi phối phân tâm chúng ta, đúng không? Nó như vậy thì chúng ta thường gặp cái cảnh như vậy. Nó như vậy cho nên chính từ chỗ này, thường khi ban ngày đó chúng ta vẫn lao động, vẫn cố gắng niệm Phật, nhưng vẫn bị chi phối với cảnh thuận, cảnh nghịch ở xung quanh, làm cho mình mất đi chánh niệm. Do đó mà sự tu chúng ta không liên tục được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải thường trì danh niệm Phật, để kết quả thành công nó sớm đến với chúng ta. Mà khi Phật tử mà thành công sớm có nghĩa là gì? Là nhất tâm bất loạn được rồi. Là tâm mình khi mà nhất tâm bất loạn được rồi á, thì dù cho mình ở đâu làm cái gì mà nghe cái gì, tâm mình không bị dao động, không bị dao động nữa. Cái nước mà đã trong vắt như vậy nè Phật tử, vô nước trong rồi nè, Phật tử thấy còn bụi nó không? Hết rồi Phật tử. Dù cho gió có lắc hay mình có lắc lư, mình trao đảo đi thì nó lắc nha, qua cái chuyển động ha, nhưng mà nó vẫn là trong vắt, chứ không bao giờ đục lại, phải không? Tại vì nó đã hết bụi rồi. Đó, như vậy thì cũng như vậy, tâm chúng ta vẫn là nó duyên theo cảnh để mà chúng ta suy nghĩ, để nói và để làm, nhưng mà chúng ta vẫn gì, vẫn làm chủ được câu niệm Phật của chúng ta. Đó là tự gì, tự tại niệm niệm Phật. Đó, như vậy. Vậy thì nhờ chúng ta niệm Phật, lúc đầu nó hay quên, dần dần cái nó ít quên, dần dần cái là nó quên ít nữa, và cuối cùng nó không còn quên nữa, và nó chỉ còn cái nhớ, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không bao giờ quên. Rồi dần dần nó quen đi, mình không cần chú ý niệm Phật nữa, câu niệm Phật tự nhiên nó niệm giùm mình ở trong tâm của chúng ta. Đó là ai niệm vậy? Mình niệm, là cái tánh của mình đang niệm Phật. Đó, vậy thì mình chỉ mình lại lắng nghe mà biết trong tâm mình đang niệm Phật trào trào lên, đang tiếng mình rõ ràng, âm thanh mình rất nhỏ nhàng, nó nhỏ nhưng mà nghe rất rõ, phải không? Đó là không niệm tự niệm. Không niệm tự niệm tức là không cần chú ý niệm Phật, không cần tác tâm niệm Phật, cố gắng niệm Phật, ức chế niệm Phật, kềm tâm niệm Phật nữa bằng ý thức, mà bây giờ cái tánh chúng ta nó tự niệm, gọi là niệm tự tại. Niệm tự tại gọi là vô niệm niệm Phật, nghĩa là không niệm mà cái niệm tự nó niệm trong tâm của chúng ta. À, đó là vô niệm niệm Phật. Như vậy thì nếu Phật tử chúng ta mà niệm được như vậy đó, thì bảo đảm Phật tử khi giờ lâm chung, Phật tử sẽ không còn bị chướng ngại nữa. Tại vì Phật tử mà vô niệm niệm Phật nó vượt qua cái nhất tâm bất loạn rồi, phải không? Vậy là đưa đạt được cái tánh niệm rồi. Như vậy thì lâm chung Phật tử sẽ tự tại niệm Phật mà ra đi an toàn, khỏi lo gì hết, thấy không? Vậy thì được vô niệm niệm Phật là do gì? Do được nhất tâm bất loạn trước. Mà nhất tâm bất loạn trước là do đâu? Do cố gắng niệm Phật thường xuyên, không biết mệt mỏi. Đó, thành tâm cố gắng niệm Phật thường xuyên, không biết mệt mỏi, cho nên ta mới được mà kết quả lớn là gì? Là nhất tâm niệm Phật. Rồi sau nữa chúng ta thuần là vô niệm niệm Phật, thấy chưa? Đó, như vậy. Thì sư giải và tự nghe như vậy á, là tự thấy rằng cái lộ trình của người tu niệm Phật chúng ta chỉ đơn giản mà thôi, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không cần thêm bớt gì nữa hết. Chỗ này sư không nói nhiều nữa ha. Đó là gì? Để chúng ta dễ niệm dễ nhớ, vì nó thuần nghiệp tâm của chúng ta, đơn giản thế thôi. Sở dĩ Phật dạy chúng ta là hành trì pháp môn tu, sau khi thời gian đã nghiên cứu kinh pháp Phật, giáo lý Phật rồi, thì bây giờ đến hành trì cái yếu nghĩa lời Phật dạy, là hành trì cách tu, là pháp môn tu. Cho nên khi mà hành trì pháp môn tu rồi á, thì cái tụng kia nó không còn quan trọng với chúng ta nữa, không cần nữa Phật tử. Đó, cho nên bây giờ chúng ta chỉ tu để mau trụ tâm, tu để mau được đạt vô niệm tâm, tu để mà thuần thục tâm tự tại, tu để cuối đời chúng ta được tự tại niệm Phật và vãng sanh Cực Lạc Quốc. Đó là hành trì pháp môn tu. Đó, như vậy. À, do đó rồi là Đức Phật là trì danh niệm Phật. Trước nhất là kháng minh giả kinh Phật chi lý, tức là trước nhất là xem kinh để hiểu rõ lý kinh, nghe kinh để hiểu rõ lời Phật dạy, rồi cuối cùng phải thực hành lời Phật dạy sau khi mình đã đọc, đã tụng và đã nghe giải thích. Bây giờ phải hành trì tu, phải hành trì tu mới có kết quả. Cũng như Phật tử học cách làm bánh, học cách nấu cơm, hay là học cách làm cái gì đó, làm ăn gì đó, nghe học kỹ rồi, bây giờ Phật tử muốn được kết quả thành công thì Phật tử làm sao? Phải thực hành, phải không? Chứ mà chúng ta ngồi cứ nói hoài bánh có ăn không? Không rồi. Ngồi nói hoài có trái cây để ăn không? Không. Có trồng đâu ăn? Ngồi nói hoài có lúa gạo ăn không? Không. Có trồng đâu mà ăn, phải không Phật tử? Phải là phải làm, phải trồng, phải gieo giống, phải tưới tăng, phải chăm sóc, và cuối cùng hoa trái mới đến với chúng ta. Đó là phải hành trì. Đó, như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta đã nghe rồi mà suy nghĩ kỹ, rồi bắt đầu chúng ta đem cái suy nghĩ kỹ đó là chúng ta thực hành, chúng ta được kết quả. Đó, như vậy là hành trì pháp môn tu. Vậy thì hành trì niệm Phật là hành trì pháp môn tu để giải thoát về Cực Lạc vãng sanh. Đó, như vậy. Thì bây giờ á, Phật tử chúng ta quá bận rộn vào công chuyện hàng ngày, không thể thuần pháp tu được, thì bây giờ Phật tử phải dùng cái phương cách này
Đức Phật Phật dạy chúng ta đó là 10 niệm thành công. 10 niệm thành công. 10 niệm đã có hai cái thời gian 10 niệm cho Phật tử. Nghe nói 10 niệm Phật tử đừng nghĩ rằng là 10 niệm mà lũ sắp chết mà niệm 10 niệm thành công. Vấn đề này khác. Còn vấn đề 10 niệm thành công là cái sở hành cách tu là 10 niệm thành công. Vì trước khi đi vấn đề sở hành 10 niệm thành công, xin nói chỗ này Phật tử nghe, đó là gì? Lúc chết 10 niệm thành công. Lúc chết 10 niệm thành công nghĩa là gì? Là người này lúc sanh tiền họ chưa từng biết niệm Phật, chưa học giáo lý Phật, chưa tin Phật pháp, đó là chưa có hành trì pháp môn Phật dạy tu gì cả hết. Gần đến lâm chung á, nghiệp chướng nó rất là nặng nề, nó khảo đạo cái tâm thức họ, làm cho cuồng tâm loạn trí đi, và họ không làm chủ mình được nữa. Bây giờ thấy cảnh xấu hiện ra, họ rất khổ sở. Bây giờ là và bị loạn tâm rồi, gọi là cuồng tâm. À, như vậy thì cái người này lúc lâm chung bị khổ sở về tâm, nó hiện ra cái thân xác mình thấy mặt mày nhăn nhíu nè, mắt trợn lên trợn xuống, liếc qua liếc lại nè, tay chân đều là quơ qua quơ lại nè, giò cẳng rung rẩy nè, giãy đạch 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 nè, phải không? Thậm chí nhiều khi còn đau đớn là trào mồm hộc máu nữa. Coi như vậy đó, ra đó là hoàn cảnh bức xúc họ giờ phút cuối đời ra đi đâu Phật tử. Cho nên bây giờ những người này đó có phước duyên mà được mà chư tôn đức tăng ni hay nhờ Phật tử mà chân tu của chúng ta đến mà khai thị. Nếu nhà sư thì nó là khai thị, nếu Phật tử chúng ta đến thì là gì? Là góp ý, phải không? Đó, với họ thì khi họ nghe được lời Phật dạy qua sự khai thị của chư tăng ni, rồi nghe lời góp ý xây dựng của người quen là Phật tử chân tu của chúng ta, thì họ nghe cái họ hối hận ăn năn rồi. À, bây giờ mình giới thiệu Phật A Di Đà cho họ biết, giới thiệu cảnh Di Đà cho họ biết, giới thiệu cái cách để cứu khổ họ là một cách niệm Phật A Di Đà liền ngay bây giờ. Họ nghe họ mừng không? Mừng quá tử, mừng liền, phải không? Nó như vậy, thôi đừng lo, đừng nghĩ, đừng sợ nữa. Vì Đức Phật dạy rằng dù tội lỗi cỡ nào chăng nữa đi, nhắm mắt lìa trần sẽ bị rơi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, luân hồi khổ sở liền tức khắc. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là thôi, ông bà anh chú cô chú gì đó hãy niệm Phật liền mau đi, niệm Nam Mô Đà Phật mau lên đi. Ai gì đà Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn giảng sanh tức khắc. Niệm Phật mau lên, thành tâm thiết tha nguyện về cực lạc giảng sanh. Niệm mau lên đi, niệm mau lên đi. Đó, mình nói vậy thôi mừng quá. Mừng quá phải Phật tử. Do đó mừng quá rồi thì được sự là giải cách niệm, rồi cái này là cái sự hộ niệm của mà chư tôn đức tăng ni và Phật tử chúng ta. Cái năng lực của vị thầy tu nó mạnh dữ lắm Phật tử ơi. 100, 1000 Phật tử không bằng một nhà tu chân chánh đâu. Chứ đừng nói Phật tử tu đông là hay hơn quý thầy đâu nghe. Đừng nghĩ vậy mà ngạ mạn tự cao nó sanh lên. Thấy chưa? Cái ban hộ niệm mà thiếu một nhà sư á, thiếu vị thầy á, là thiếu một cái rất trầm trọng và lớn lao, là không có người để trung gian để mà chú nguyện, để mà khai thị, để mà đưa về cực lạc quốc. Phật tử đừng nghĩ đi là tổ chức ban hộ niệm là mình không có ông thầy nào hết. Đó là sai lầm lớn. Phải không? Phải có vị thầy chuyên tu tịnh độ để mà đứng ra đó để mà điều khiển là buổi hộ niệm, và để khai thị cho người đã sắp sửa ra đi, hoặc là người đã lỡ mất rồi, đến khai thị cái hương linh họ. Chứ mình là cư sĩ mà đâu có khả năng mạnh đâu Phật tử. Vì cư sĩ là một chúng tạp nhạp. Cư sĩ là một chúng tạp nhạp. Người tu thế này, người tu thế kia, đâu ai tu bằng nhau giống nhau đâu. Phải không Phật tử? Có người chay trượng, người chay trì, có người ăn mặn nữa. Nhưng họ phát tâm, họ thấy đông vui quá, thích rồi theo cho đông, rồi cũng niệm Phật vậy. Nhưng mà họ không có là cái tâm quyết như mình, không có được thành tâm như mình, không có được thuần tâm như mình, không có tịnh tâm như mình. Cho nên là một tạp chúng là lộn xộn. Cho nên là không đủ năng lực để mà mạnh mẽ, để mà là chuyển hóa cái tâm thức người kia sắp ra đi, hoặc là cái linh hồn vừa tắt thở. Đó như vậy, sắc thân vừa tắt thở. Đó như vậy. Như vậy thì cái lực của người xuất gia rất là mạnh mẽ. Đó là cái đức độ, một cái là cái phẩm hạnh, một cái công đức, một cái năng lực của người xuất gia rất là mạnh. Cho nên là phải có nhà sư mới được. Có thể lưu ý chỗ này. Lập ban hộ niệm là gì? Tức là để là trợ duyên cho người ra đi về cực lạc. Thì phải nhờ có thầy chứng minh cho chúng ta, để đỡ đầu cho chúng ta, là người hướng dẫn mình chỉ tùng theo và cùng nhau nhất tâm theo thầy niệm Phật. Dù có tạp chúng có lộn xộn về cái nghiệp chăng nữa đi, nhưng mà nhờ cái lực của vị thầy, lực của vị thầy bắt chúng phải gì? Phải thành tâm hướng theo đó. Tỷ hiểu rõ không? Người đầu đàn nó mạnh mẽ đầu thì ở đằng sau dù sao chăng nữa cũng đỡ hơn. Mà thấy không, nó vậy. Một tướng xông pha trận tiền mà nó giỏi quá giỏi rồi, lằn tên mửa đạn giờ ông múa đau múa thương ông quơ là nó rơi rụng hết. Thì phía xa thì khỏe đây à, phải mà tử đó, xông lên tràn lên ào 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 nó như vậy. Còn bây giờ cái nhóm tạp nhạp bù lên đông chăng nữa đi thì cũng đưa bụng người ta đâm à, phải không bà tử, đưa cái đầu cho ta bắn khó mà thành công được lắm. Nó như vậy cho nên bà tử đưa vào hồ niệm á, phải ghi chú chỗ này sự nói thật nha, đây là sự nói thiệt đó bà tử, chứ chuyện đơn giản đâu. Cho nên Sa Đéc mà khi mà Phật tử thỉnh đi vào hồ niệm đó, có suy thì mới cho đi, không có sự dứt khoát sẽ không cho đi một đơn thân một mình Phật tử trong ban nhóm đó đâu, không có cho, phải có sư mới được, không thì thôi từ chối chờ sư phụ về, chứ không đi làm và làm vậy. Phật tử thấy không, mình làm được một lần cái mình quen quen mà nói mình như là ngon rồi, khỏi cần thầy cũng được vậy, tôi cũng được cần cho thầy, phải không? Từ đó cái tâm ngạo mạn tự cao sanh lên, phải thấy không? Lỡ mà bữa đó mà hên vô cái niệm vô ngọc, người ta chết queo, mà thấy trời ơi thành công rồi, chết cho thành công chứ biết đi đâu đâu, phải không? Nó như vậy, ai thẩm định thì vẫn sanh đâu, phải không? Nó như vậy. Rồi mà nghe ông Diệu Âm ông nói này, cái là cái chân quạt tay quạt mềm mềm mới vẫn sanh, chuyện nó còn xét lại à. Rồi nó không, nó xịn thì nó quạt thì sao vậy? Hồi chết không vẫn sanh mà niệm quách trời niệm tới 12 tiếng 24 tiếng giáp cử rồi nó mềm sụm rồi nó quạt thì sao vậy? Vậy đó nó như vậy. À, rồi niệm cho mệt đã rồi mình nó thổ phồng lên, nó rồi vẫn sanh rồi, ai dám định đây? Nghe chưa? Rồi cái là hát rồi nha, gáy như dế mà dế dế như than dế lửa đó. Ra từ đó cái tâm ngạo sinh lên, khỏi cần ông thầy nữa, tụi mình cũng được rồi. Rồi một lần như vậy thôi bà tử, sao thành nó tật, nó quen đi. Đó như vậy, cho nên Phật tử phải cần có tăng là thầy hướng dẫn chúng ta, bất cứ ở đâu, ở chùa cũng thế, mà ở gì, ở ngoài văn hộ niệm ngoài đời cũng thế. Đó như vậy, bà tử thấy làm ăn ngoài đời cũng vậy nữa, phải có người chủ, phải không? À, tướng ra trận là phải có quân, quân phải cần có tướng, phải không? Đó như vậy, hai cái phải có hỗ trợ cho nhau, nhưng mà tướng rất là quan trọng. Nên cho đó nên Phật tử chúng ta khi hộ niệm một người mà sắp ra đi đó, mình phải rửa tâm mình trong sạch trước. Đó như vậy là cố gắng là thanh tịnh để mình hộ niệm ra đi, thanh tâm trong mỗi niệm, thiết tha trong mỗi niệm, để có lực giao cảm đến cái người đang run rẩy, đang sợ hãi, đang yếu đuối trong giờ phút ra đi. Mà nhờ cái vị thầy chân tu nè, rồi nhờ Phật tử mình chân tu nè, gom kết lại nó, nó thành cái lực mạnh dữ lắm. Đó như vậy, một vị thầy niệm Phật lên, Phật tử đồng sướng theo thầy, hòa âm hiệp chúng, đó là lực mạnh, là lực của hòa hiệp chúng nó mạnh dữ lắm. Đó như vậy, nó xoay chuyển cái nghiệp của người sắp sửa ra đi, làm cho họ bấn loạn mà trở là thành gì? Thành tỉnh táo, vâng, vững vàng. Rồi từ họ mê tâm, loạn tâm, bây giờ nghe được danh hiệu Phật, cái đầu họ bắt đầu niềm tin, phấn khởi và niệm theo. Nhờ như vậy mà họ lại giao cảm với Phật, nhờ như vậy Phật A Di Đà là thấy rõ và biết rõ. Và đến giờ phút cuối đời, từ khi đó từ một niệm đến 10 niệm, giờ phút chót mà Nam Mô A Di Đà Phật, thì A Di Đà lại nhìn tiếp dẫn giảng sanh tức khắc, nhờ họ 10 niệm liên tục trong những hơi đuối cuối cùng. Thấy đó không? À, vậy thì đó là liên tục, không gián đoạn một hoặc một niệm nào cả. Đó là 10 niệm thành công. 10 niệm thành công, xin nhắc lại, là 10 niệm liên tục không gián đoạn. Phải không? Đó. Khi giác ngộ rồi thì Nam Mô A Di Đà Phật, thiết tha thành tâm. Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm họ đã nguyện gì với Phật, thiết tha thành tâm rồi. Cho nên bây giờ họ chỉ còn là nghe lời và thành tâm hướng vào Phật A Di Đà, hướng vào hào quang Phật, rồi nguyện cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh. Cho nên họ niệm rất là mạnh mẽ, niệm rất là thiết tha, mặc dầu họ không ra tiếng lớn, mặc dầu họ nhỏ nhỏ, nhưng mà cả cái lực của họ ở cuối đời, cả cái lực của họ trong lúc cuối hơi, các bạn thấy không, thành tâm vô cùng luôn. Cho nên là giao cảm với Phật, và cái niệm cuối cùng Nam Mô A Di Đà Phật, à, họ vãng sanh liền. Thế chưa? Vậy thì chỉ có 10 hơi thôi Phật tử, mà cái tướng họ thay đổi liền. Hồi lúc nãy là tay hoàng chân rối, mặt xanh lè, nhăn nhéo, là méo xẹo phải không Phật tử? Nhưng bây giờ họ tĩnh tâm lại, à, mặt mày từ từ là nó sáng lên. Đó, họ từ từ niệm Phật, rồi ra đi một cách là buông tay thõng ra đi nhẹ nhàng. Hoặc họ mạnh mẽ hơn nữa, họ chắp tay ra đi nghiêm chỉnh. Thấy không? Đó là gì? Là 10 niệm thành công giờ chót. Thì chỗ 10 niệm thành công này xin nhắc lại là người suốt đời không quy tâm bảo, làm điều tội lỗi ác, à, cuối đời nghiệp hiện ra. Nhưng nhờ chư tăng chư ni của đức độ và Phật tử trí thức chúng ta có tâm hạnh tu quyết liệt và đến để giúp đỡ, khai thị, nhắc nhở, khuyên lên, mà làm cho họ sáng tâm lên và vững niềm tin và nghe theo mình và niệm Phật theo mình và cảm ứng Phật, tức thời vãng sanh liền. Đó là gì? Là tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển tức khắc. Tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển tức khắc. Thì thí dụ hồi nãy giờ lúc mà khoảng cỡ 1:30 mà tự chưa thấy siêu lên, mà tự thấy rầu rồi, phải không? Hồi bữa là 1:30 siêu lên rồi, bây giờ 1:30 siêu chưa lên, rồi siêu thấy sợ đây lo, mà thiếu 10 phút nữa mà siêu con ở dưới phà, siêu mới điện thượng tọa trụ trì đó, thượng tọa trụ trì ơi, nãy giảng trễ chút xíu nha, còn ở dưới phà sắp lên, cho tử niệm Phật trước đi, rồi cho Phật tử nghe và thượng tọa trụ trì nữa rồi, siêu quá lên trễ chút, Phật tử an tâm chưa? An tâm lên niệm Phật thoải mái phải không Phật tử? Chứ không thôi mà tới giờ mà 2 giờ tới xưa là bắt đầu dao động à. À đó, vậy thì khi nghe mà thượng tọa lên nói rồi, chút nữa sư lên hơi trễ, rồi tự an tâm niệm Phật rồi. Rồi bây giờ khi mà đang niệm Phật nghe sư nói sư lên tới rồi, tự mừng không? Mừng, ngưng niệm Phật mà có buồn không? Không, đang chờ sư nghe lên giảng. Đó như vậy đó. Thì ra đó là gì? Là chúng ta là không có bị gì, không bị sốc, không bị chi phối, mà chúng ta rất là vui khi nghe tin mừng đến với chúng ta. À, tại vì sao vậy? Tại vì cái nỗi mừng mình đang trong đợi. Cũng như vậy, Phật tử mà thiết tha cực lạc thì mình đang trong Phật nước, phải không? Vậy thì giờ như vậy mà cho thành tâm niệm Phật, chỉ cho 1 đến 10 niệm thôi. Cho nên giờ chót Nam Mô A Di Đà Phật là Phật hiện ra tức khắc liền. Mà trước đó là Phật đã hiện ra rồi. Và giờ chót cái hơi cuối cùng mình thành tâm vui mình niệm Phật cái nữa, rồi thần hồn thoát đỉnh đầu nóng hổi ra đi, và đi vào hoa sen vừa mới hiện ra. Bây giờ Phật tử vừa mới phát tâm hoa sen mới hiện hả? À? Phật tử à, là ra là ta đi vào hoa sen rồi, theo bà, theo để lòng bàn tay thế chí, nương hào quan Phật A Di Đà. Rồi thì trong khoảnh khắc, chỉ trong một cái chưa khẽ móng tay vừa xong, ta đã về cực lạc quốc rồi. À, bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy? Ở đâu? Vào Liên Trì ấy rồi. Thấy Phật tử hồi nãy còn dãy dụa trên giường, còn đau khổ nhức nhối khổ sở, sợ đi vào luân hồi khổ đau. Bỗng nhiên là thượng tọa trụ trì đến nhắc nhở khuya lên chút xíu mà thành tâm niệm Phật có 10 câu à. 10 câu chừng 2 phút, 3 phút gì mà tử. Vậy mà chuyển nghiệp, chuyển tâm, chuyển cảnh, chuyển khổ mà thành vui, mà được về ao hải hậu Liên Trì rồi. Mừng không? Trời có gì sung sướng bằng đâu, Phật tử thấy không? Đó, như vậy. Cho nên đó là 10 niệm thành công, là cái lực và cái quy đức, là cái sức mạnh của danh hiệu Phật là như thế đó. Được như vậy là do cái tâm niệm thiết tha của chúng ta quyết về cực lạc quốc trong giờ phút cuối đời. Đó là sư nói 10 niệm lúc lâm chung, 10 niệm lúc lâm chung. Còn bây giờ hôm nay sư muốn nói là 10 niệm là cách tu 10 niệm. Cách tu 10 niệm là Phật tử. Vậy thì dành cho ai? Dành cho những người Phật tử chúng ta lao động quá nhiều, làm công chuyện quá nhiều mà không thời gian rảnh đổ để phân bố cái thời khóa biểu, làm cho nó chính xác cái giờ công phu của chúng ta. Ví dụ sáng công phu, rồi trưa công phu, rồi là xế công phu, rồi chiều công phu, rồi tối công phu. Một ngày 5-6 thời, 3-4 thời, nghiêm chỉnh đàng hoàng, không có thời gian. Lý do về kinh tế, cuộc sống gia đình, phải không Phật tử? Cho nên mình không có thời gian. Cho nên bây giờ Phật mới dạy chúng ta, và tổ cũng nhắc nhở chúng ta rằng hai thời điểm quan trọng là phải giữ đừng quên, dành cho những người Phật tử quá bận rộn. Đó là gì? Sáng thức dậy sớm. Là cái sáng thức dậy rồi, Phật tử phải là súc miệng rửa mặt sạch sẽ, xong rồi Phật tử là mặc áo giới trang nghiêm, quỳ trước bàn Phật, thắp hương, nguyện hương bạch Phật, phát nguyện niệm Phật về cực lạc. Mày Phật hiểu rồi phải không? Phật tử hiểu chưa? À, đọc và phát nguyện thành tâm về cực lạc để vãng sanh. Phát nguyện xong rồi, Phật tử cầm hương lên, rồi quỳ xuống đảnh lễ Phật A Di Đà ba lại, rồi bắt đầu quỳ thẳng lưng, chắp tay và nhìn thẳng vào Đức Phật, hoặc là nhắm mắt lại trước tượng Phật ở nhà mình đó. Phật tử bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái hơi thở chúng ta, theo hơi thở mình hít vào. Vừa hít vào là Phật tử bắt đầu niệm thầm theo, niệm theo. Hít vô, Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, mình niệm hết hơi rồi, cái hơi trở hết hơi rồi là một niệm. Tức là từ khi Phật tử hít vô bắt đầu niệm Phật, niệm chừng nào mà nó hết hơi là một gì? Một niệm, hiểu không? Tức là vừa bắt đầu hít vô là niệm Phật đó nha. À, hơi thở hít vô mà miệng mình niệm Phật, hơi thở hít vô là mình bắt đầu niệm Phật đó. Là tới niệm được không? Được không? Đó, vừa hít vô là bắt đầu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đây đó là hết hơi rồi đó. Là một niệm. Phải không Phật tử? Chứ đừng niệm cái này Nam mô Phật, 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 Nam mô Phật. Niệm cái này không biết là Nam mô gì nữa. Phải không? Niệm cứ ăn gian là không được nha. Niệm cho rõ ràng, thủng thẳng mà niệm, niệm từ từ, đừng có nhanh quá và đừng có chậm quá. Chậm quá nó mệt, nó mở tử nó hao hơi mà nó mệt. Mà nhanh quá làm cho loạn tâm đi. Phải không? Niệm vừa thôi. Nam mô A Di, hít vô bắt đầu hít vô nè. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Rồi lặng hơi đó. Phải không? Một hơi được mười mấy niệm đâu phải ba tử. Hơi sư hơi dài phải không? Rồi hơi ngắn thì cũng 7-8 niệm. Nếu mà tập với hơi mà dài dữ lắm Phật tử. Mình hết hơi thở vô sâu chừng nào đó, mình ném hơi càng sâu á thì là câu niệm Phật nó càng nhiều hơn. Phải không? Thì là câu niệm đó rất là rõ ràng. Ha, à, dạ nhiều câu niệm Phật. Có nghĩa là một niệm mà trong đó có nhiều danh hiệu Phật thì gọi là gì? Là một hơi niệm Phật. Gọi là một niệm Phật dài, hiểu không? Chỉ là một hơi hít vô mà niệm nhiều câu niệm Phật gọi là một niệm. Hiểu không Phật tử? Rồi xong cái câu này rồi bắt đầu hít vô, niệm tiếp nữa nè, hít vô. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Tới hết hơi là hai niệm ha. Tới hơi thứ ba, hơi thứ tư, hơi thứ năm, hơi thứ sáu, hơi thứ bảy, hơi thứ tám, hơi thứ chín, hơi thứ mười. Xong là mười niệm, là mười hơi. Rồi Phật tử, Phật tử mới chắp tay hầu hướng ha. Con nguyện là công đức niệm Phật này hầu hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ, nguyện cầu Phật từ phóng quang gia hộ cho con thường nhớ niệm Phật, tạo diệt phước sanh căn lành tăng trưởng, lâm chung nhớ niệm Phật, được thấy Phật A Di Đà tiếp dẫn con về Cực Lạc Quốc, về xứ Phật. Rồi quỳ xuống lại Phật ba lại, xong đứng dậy đi. Hết xong ha, là đứng thời rồi, thấy chưa? Được không? Nó chỉ có 10 phút là xong rồi, 10 phút thôi. Nếu mà tử mà lễ mễ thành tâm lắm á thì là 15 phút là xong rồi. Xong rồi chúng ta bắt đầu đứng dậy, rồi chúng ta thay áo giới, rồi ra, rồi chúng ta chuẩn bị đi làm ăn. Phải không? Ăn uống cơm, ăn uống nước, ăn cơm gì đó, yểm tâm rồi đó, đợi làm việc. Làm việc rồi suốt ngày Phật tử nhớ niệm Phật được càng tốt. Mình cứ cố gắng nhớ niệm Phật, đừng có ý nó trời sáng tuôn thời rồi khỏi niệm nữa, phải vậy nha. Đó, thầy là thầy chánh từ gốc nè. Nhưng mà khi buông ra rồi cũng phải nhớ niệm Phật. Cố gắng mà nhớ, lỡ quên thôi. Phải không đó, như vậy đó, cố gắng mà nhớ lỡ quên thôi. Rồi chiều về đó ha, mệt mỏi rồi, ăn cơm uống nước xong rồi tối yên tĩnh rồi đó, bắt đầu chúng ta làm cái thời thứ hai. Cũng như vậy, mặc áo giới đàng hoàng, rồi đó là dân hương, nguyện phát nguyện. Nghĩa là mỗi một thời tu phải phát nguyện. Sáng phải phát nguyện về Cực Lạc, bài phát nguyện mình thuộc lòng đó, mình thích bài nào đó đọc bài đó, phải không? Rồi tối cũng y như vậy, là chúng ta dân hương rồi phát nguyện. Phát nguyện xong rồi là bắt đầu chúng ta cũng hít hơi và niệm Phật y như buổi sáng. À, mười hơi xong rồi và tự hầu hướng công đức. Rồi xong rồi lại Phật ba lại. Xong đầu đi ngủ. Đi ngủ chưa ngủ đâu, còn cái công đức cuối cùng. Vô mùng rồi chúng ta để gối mền sắp xếp đồ đàng hoàng rồi, mình ngồi mình can cái lưng mình bay dai, cái gối bay dai cho nó vừa. Rồi mình quay cái hướng lưng về cái gối, rồi bắt đầu chúng ta ngồi chắp tay niệm Phật, hay là để ngồi thiền theo niệm Phật. Hai bàn tay mình đưa chồng lên nhau thôi, à, giống ấn cam lồ đó. Rồi bắt đầu sao mà tử? Hít hơi niệm Phật thầm theo hơi thở. Niệm Phật thầm theo hơi thở là niệm là hơi thở cái gì? Là hít hơi thở vô Nam Mô A Ra Di Đà Phật, thầm trong lòng chứ không ai nghe hết. Ha, rồi từ 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 hồi nó mệt mỏi đó Phật tử. Rồi tử nằm xuống từ từ đụng gối cái rồi ngay thẳng chân ra, ngay thẳng tay ra giống như người sắp chết vậy đó. Phải không? Ngay đơ như người chết vậy đó. Vậy rồi đi ngủ chưa? Chưa đâu. Phải không? Vậy là mới nằm xuống thôi sao ngủ được. Đó, bây giờ chúng ta cũng là tập trung lại, phải không? Và chúng ta bắt đầu cũng niệm Phật theo nữa. Nam mô là Phật thay thở ra vô, niệm thầm nhẹ nhàng từ từ. Rồi hồi sao Phật tử? Công nhận Phật tử niệm chừng là 10 câu hả? À, là sao Phật tử? Ngủ rồi không hay? Đó, ngủ rất là ngon Phật tử. Đây là một cái liều thuốc an thần rất là tuyệt vời để ru ngủ Phật tử chúng ta vào giấc tối. Đó là mình niệm Phật để tâm mình lắng dịu và thoải mái trước khi ngủ. À, thì nhờ như vậy mà tới ban ngày cố gắng niệm Phật, tối trước khi ngủ cũng thành tâm niệm Phật 10 hơi, rồi là trước khi ngủ cũng ngồi niệm Phật, rồi khi nằm là trước khi ngủ cũng niệm Phật. Nhờ nhưng mà kháng khích cái câu niệm Phật trong cái giờ chót của cái ngày đó và đầu cái giờ ngủ của chúng ta, cho nên nó quen đi. Cho nên trong giấc ngủ của chúng ta đó, mơ mình thấy đang niệm Phật, giấc ngủ cũng thấy mình đang niệm Phật nữa. Nó như vậy đó, thật ra là mình làm như vậy để lâm cho để khi giờ ngủ mình cũng thấy mình đang niệm Phật. Vậy thì ta ngủ mê, ta không niệm Phật, ta đi đó đi đây đi chơi, giận hờn đủ thứ, nhưng mà giấc ngủ mình vẫn thấy mình đang niệm Phật. Rồi cái giấc mình thức dậy, cái đầu niệm Phật, tự nhiên nó quen rồi. Giấc mình bất cứ giấc nào, giấc mình cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Hãy nằm xuống là niệm thầm theo hơi thở, niệm Phật rồi ngủ, giấc mình thức dậy con Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Đó thành là thói quen thôi chúng ta, thói quen thôi chúng ta. Vậy thì Phật tử niệm như vậy giữ hoài giữ mãi suốt cuộc đời của chúng ta, chứ không phải chỉ một ngày xong hai ba ngày thôi nha. Cái là dành cho người quá bận rộn, công chuyện làm ăn buôn bán quá nhiều thời gian không rảnh để ngồi theo thời khắc, thế nên phải dành hai cái thời buổi này thôi, sáng và tối. Phật tử nhớ giữ cho kỹ, không được bỏ sót một ngày nào hay buổi nào hết, mệt mỏi cỡ nào phải ráng cố gắng giữ gìn cho kỹ trong hai thời khóa này. Đó là pháp tu thập niệm trì trì danh. Thập niệm trì danh là 10 hơi thở mà thành tâm trì nhiều danh hiệu Phật. Như nhiều hơi thở như vậy gọi là nhiều niệm. Đó như vậy là 10 niệm. Vậy thì nói chung trở lại là 10 niệm. 10 niệm là 10 hơi thở kéo dài, trong đó có nhiều câu niệm Phật, gọi là 10 hơi là 10 niệm, là thập niệm trì trì danh. Nói như vậy, Phật tử mà giữ được như vậy rồi á là bảo đảm lâm chung Phật tử chúng ta cũng đã được kết quả lớn là gì? Là tự tại niệm Phật và vãng sanh. Thấy chưa? Dễ không? Được không? Quá dễ. Quá dễ Phật tử. Đó, thành ra đó là cách mà đơn giản nhất để dành ứng dụng cho người quá bận rộn. À, Phật tử già cả nè mà không ngầu lâu được nhiều đó cũng tu theo cách này. Rồi ban ngày mình không có được ngầu lâu được thì nằm võng niệm Phật, đi tới đi lui niệm Phật, ngầu giữa ghế niệm Phật, ngầu trên giường thòng chân niệm Phật, bắt ghế ra ngoài sân coi trời mây nước mưa gió niệm Phật, được không? Cũng được, tự tại không có gì trên trời á. Người ta nằm trên võng toàn ten là ca hát, người nằm trên võng toàn ten mà lần chủ niệm Phật, được không? Có người điện thoại về sư nói: sư ơi, con nghe nói mình tụng kinh mình phải ngồi, người tu niệm Phật cũng phải ngồi, vậy là con mỏi lưng quá con nằm võng, vậy đưa võng con vừa lần chủ được không? Mà cái ông đó nói tậu chết, không được, phải ngồi niệm Phật mới được. Vậy mà lại đau lưng quá sao ngồi nổi? Thấy không Phật tử? Thành ra cái pháp tu tịnh độ của chúng ta nói chung là sở hành tu, không có phân biệt là bắt và bắt buộc phải ngồi hoàn toàn. Nếu khỏe thì là ngồi càng tốt, ngồi dễ tập trung hơn. Cứ nhưng mà hành trụ tọa ngoại gì với người tu tịnh độ chúng ta đều phải giữ câu niệm Phật là đủ rồi. Hiểu không? Thậm chí chúng ta đi vệ sinh toilet niệm Phật được không? Được, nhưng mà đừng có niệm la tiếng, niệm thầm trong lòng. À vậy đó, vậy gì ở đâu bất cứ chỗ nào chúng ta cũng đều nhớ niệm Phật được cả. Vậy thì Phật có rời tâm mình không? Không, lúc nào ở trong lòng cho ta hết, phải không Phật tử? Đó, Phật luôn ở trong lòng của chúng ta, cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng rất là an. Đó như vậy, đây là cái 10 cái niệm thành công. Đó như vậy là pháp tu là thập niệm trì danh cho Phật tử chúng ta. Như vậy thì cái pháp môn tịnh độ Phật dạy chúng ta là căn bản là gì? Là tín nguyện hạnh cho đầy đủ. Tín nguyện hạnh niềm tin.
Trên đời mà Phật dạy chúng ta có mưu gì là tự lạc, là có người cố gắng thành tựu duy nhất mà người Phật tử chúng ta hay người thế gian thời mà pháp này dễ tu dễ thành công nhất, đó là trì danh niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Chứ là thứ hai là được về tự lạc là phải tu đúng cách theo lời Phật dạy, là trì danh niệm Phật A Di Đà thiết tha cầu sanh cực lạc. Mà Phật
cũng dạy chúng ta rằng là muốn về nước Ngài phải nhớ niệm danh hiệu Ngài, niệm cho thiết tha, lâm chung phải nhớ niệm danh hiệu Ngài, Ngài mới rước về cực lạc A-di-đà. Phải không Phật tử? A-di-đà đã ra chúng ta một cái vấn đề rất là quan trọng, là muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta, niệm thật là thiết tha nha. Đó, vậy thì phải niệm liên tục và niệm hoài, lâm chung mới nhớ niệm danh hiệu Ngài dễ dàng được. Chứ Phật tử nghe mà Ngài nguyện về rồi cứ nói thôi mày nói như vậy thì lâm chung mình nhớ niệm Phật được rồi. Vậy bây giờ mình đâu gấp niệm, mình cứ bộ nhớ hay lắm mà, phải không Phật tử? Nói như vậy để lúc đó mình nhớ Phật cái gì à? Nhớ nổi không? Dễ gì nhớ nổi Phật tử. Ban ngày không nhớ Phật, lúc đó thì sao nhớ Phật? Thấy không? Nhưng mà suốt đời chúng ta chỉ nhớ cái chuyện đâu đâu không, nhớ tham, nhớ sân, nhớ si, nhớ sầu, nhớ bi, nhớ ngộ, khổ, nhớ ưu, nhớ não, nhớ giận, nhớ buồn, nhớ phiền, nhớ hơn, nhớ thua, nhớ đủ thứ hết. Như vậy lâm chung những cái nhớ đó hiện ra, những cái khổ đó hiện ra, thành ra chúng ta có đâu niệm Phật nổi đâu. Cho nên bây giờ bắt đầu từ hôm nay, còn trẻ cũng vậy, mà già cũng vậy, mà sắp gần chết cũng như vậy, mà chúng ta hiểu được cái giá trị này rồi và quyết tâm về cực lạc cái giải thoát rồi thì bắt đầu niệm Phật liền, đừng có chờ đợi nữa. Chứ niệm siết niệm miết theo thời gian của một tuổi, và đang cố gắng nỗ lực hết sức mình. Người còn lâu dài thì tranh đấu tu cho nhiều để sớm được nhất tâm sớm, được vô niệm sớm để an toàn cho cái đường từ đây về sau. An toàn từ đây về sau nó như vậy đó. Còn bây giờ người già rồi thì bây giờ phải quyết liệt, phải quyết liệt. Tại mình sắp chết rồi mà tu trễ quá, phải ông già nè, phải tu quyết liệt đó, ông già đó tu quyết liệt. Tại vì sao? Vì sắp chết rồi, thế ra mình giác ngộ quá trễ, phải đi thật nhanh, đi thật lẹ để cho mau tới và không được ngừng nghỉ đó. Nhưng mà đó là đi đứng nằm ngồi đừng có quên đó, thấy dễ không? Đó như vậy. Do bây giờ người mà gần sắp lâm chung á còn quyết liệt hơn nữa, phải không? Bây giờ mà nỗi nhớ niềm thương bực bội giận hờn nó bắt đầu, nó là dồn lại, nó đè nén, nó bắt buộc ta phải nhớ nó, là cho nhớ là đi vào luân hồi đó. Bây giờ phải làm sao đừng nhớ nó, là phải bằng câu niệm Phật, phải nhớ Phật không mà thôi. Bây giờ quyết tâm nhớ Phật, bây giờ có Phật. Chứ nếu mà không nhớ Phật và nhớ ba cái thứ này á là phải theo nó luân hồi đó, phải không? Đó, bây giờ phải bỏ hết, phải mạnh dạn buông cái một, buông cái rốt nè. Đó chi, nam mô đà Phật, 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 nam mô A Di Đà Phật. Đi luôn, phải không? Đi luôn, có thấy không? Đức thơ đi luôn rồi, nó như vậy đó, là hết lòng niệm Phật, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, sư nói như vậy để mà tự thấy rằng có một tịnh độ rất là đơn giản, nhưng mà đơn giản mà lại khó tu. Tại vì đơn giản á mà chúng ta ỷ y quá cho nên khó thành công, phải không? Giờ chót khó mà nhất tâm bất loạn được, là ỷ quá, phải như vậy đó. Còn mà mình thấy đơn giản, nhưng mà cái vấn đề mà đơn giản này không phải là chuyện đơn giản. Đơn giản là nó gọn gàng mà dễ nhớ, là nam mô đà Phật thôi, có sáu chữ à, phải không tử? Nhưng nó khó ở chỗ là gì? Bền chí và kiên nhẫn suốt cuộc đời của chúng ta, giữ gìn đi đứng nằm ngầu không được quên, là cái đều khó. Tại nó khó hay dễ? Khó không? Khó, phải không? Giữ cái niềm tin này đến mà cuối đời đâu phải chuyện đơn giản, rất là khó. Cho nên là giữ niềm tin nè, là nguyện thiết tha suốt đời nè, vì cơ lạc không mà thôi, và giữ cái niệm Phật này không bao giờ quên. À, dù hoàn cảnh nào, vui buồn khổ gì, chúng ta cứ đều nhớ niệm Phật cả. À, thăng trầm dính vào cuộc đời gì cũng nhớ niệm Phật cả. Và cuối cùng chúng ta buông hết, chúng ta mới thành công. Đó, buông hết mới niệm Phật được mạnh mẽ, và buông hết mới không bị dính bệnh, và chúng ta được thảnh thơi niệm Phật mà ra ra đi. Đó, thấy rõ chưa? Đó, như vậy. Vậy thì bà tử thấy là mười niệm thành công rất dễ dàng, phải không bà tử? Đó, đơn giản mà khó, nhưng mình cố gắng thực hành tu và thích tu là rất dễ. Rất dễ, thích là dễ, mà thấy không thích thì rất khó. Cố gắng rất dễ, không cố gắng là rất khó. Thấy đấy chưa? Mình thấy mình vui thì rất dễ, mà thấy không vui là rất khó. Và chỉ đơn giản đó, như vậy. Vậy thì sống như vậy, mà lúc mà gần cuối đời cũng như vậy, mà người sắp ra đi cũng như vậy, mà người đã lỡ đi rồi mà hối hận quay đầu hướng thiện rồi cũng nhất tâm niệm Phật, từ trong cõi trung giới đó tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, tức thời là theo hào quang Phật giảng sanh tức khắc. Thấy không? Lực của câu niệm Phật nó mạnh mẽ như vậy. Mà sở với câu niệm Phật mạnh mẽ như vậy là nhờ cái tâm lực mình mạnh mẽ, mình dám chuyển, phải giờ thiết tha thành tâm trong niệm đó. Cho nên là chúng ta thay đổi cái cuộc sống bằng cái tâm lý đã thay đổi, và chúng ta được thành công vì chúng ta bước vào cảnh giới mới, phải không tôi? Đó, như vậy. Cho nên là thời gian cũng vừa hết, vừa đủ rồi, thì sư cũng cố gắng để mà triển khai có đầu đuôi đàng hoàng, thì chúng ta được nghe để hiểu rõ. Mười niệm lúc lâm chung nó là như thế, đó là người sắp chết. Còn mười niệm để mà thực hành cái pháp tu, mười niệm là cách thực hành của chúng ta dành riêng cho người đã bận rộn quá suốt ngày mà không rảnh rỗi ngầu tu và cố gắng niệm Phật thường, thì chúng ta dùng hai cái thời sáng và tối trước khi ngủ thành tâm niệm bằng mười hơi niệm Phật xong hồi hướng, rồi đi đứng nằm ngồi cố gắng nhớ niệm Phật, đừng để cho quên nhiều, hiểu không tử? Đừng để cho quên nhiều. Tại nhờ cố gắng tối đa, rồi tối về cũng cố gắng, dù mệt mỏi cỡ nào cũng phải có thời trước khi ngủ, phải không? Rồi vô mùng ngồi niệm Phật, rồi nằm xuống thầm thầm niệm Phật hơi hơi thở, rồi đi vào giấc ngủ ngon lành. Đó, cứ giữ mãi suốt cuộc đời chúng ta nhờ tâm quyết như vậy, và lâm chung chúng ta sẽ nhất tâm niệm Phật rồi ra đi. Vậy thì 10 niệm này là thấy nó dễ thành công không? Thấy không? Dễ không? Chắc ăn không? Chắc ăn không? À, chắc ăn phải không? Vậy thì ráng cố gắng ha. Thôi thì chúc Phật tử với 10 niệm thành công này, Phật tử lâm chung sẽ bảo đảm đạo tràng chùa Tân Long chúng ta, người chuyên tu sâu có, người hoàn cảnh khó khăn có, và người già mới tu có, và sắp sửa người sắp chết sẽ bắt đầu tu sẽ có, và người hấp hối tu nữa. Những người nào mà có niềm tin như vậy và quyết liệt với câu niệm Phật như vậy, thiết tha như vậy, thì bảo đảm chắc chắn tương lai chúng ta thành công hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bậc Bạch Hòa Thượng Giảng Sư, thật là một niềm vinh hạnh cho đạo tràng Phật tử chúng con ở Bổn Tự chùa Tân Long, cứ hàng tháng mỗi ngày lần đến dịp niệm Phật thất ba ngày đều có Hòa Thượng Giảng Sư đến ban cho chúng con những lời pháp nhũ. Cảm tạ những ân đức này, thay mặt cho Phật tử đạo tràng chùa Tân Long, chúng con xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia độ hộ trì cho Hòa Thượng Giảng Sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh vị độ, để luôn luôn ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con trên con đường tu tập giải thoát. Và chúng cảm tạ những công đức này, chúng con không lấy gì hơn có một ít tịnh tài xin kính dâng lên cho Hòa Thượng Giảng Sư tiếp thọ. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đàng.